truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện chương trình quỹ thiện tâm hỗ trợ cho vay bê cái giống sinh sản tỉnh. Theo kế hoạch, chương trình sẽ phân bổ 300 con bê giống cho 3 huyện Định Hóa, Võ Nhai và Phú Bình.
Tuyến đường liên xã Phúc Hà, Quyết Thắng đã được thành phố chấp thuận làm lại đường. Thế nhưng đến nay, việc thi công vẫn phải chờ. Người dân mong muốn trước mắt chính quyền địa phương và các ngành chức năng có phương án sửa chữa đường và có biện pháp ngăn chặn xử lý đối với các xe ô tô chở quá trọng tải chạy qua.
Tình trạng chủ doanh nghiệp trốn đóng nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp nợ dây dưa trốn đóng là do các chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe. Để giải quyết tình trạng này, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 tới đây, Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015 có hiệu lực. Chủ doanh nghiệp vi phạm ngoài bị phạt hành chính sẽ còn bị phạt tù tới 7 năm. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 6, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện chương trình quỹ thiện tâm hỗ trợ cho vay bê cái giống sinh sản tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự thảo quy chế quản lý, sử dụng và phát triển ngân hàng bê giống, dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ bê cái giống sinh sản do quỹ thiện tâm thuộc tập đoàn Vingroup tài trợ. Theo kế hoạch, chương trình sẽ phân bổ cho 3 huyện Định Hóa, Võ Nhai và Phú Bình 300 con bê giống. Đối tượng được phân bổ là hộ nghèo, cận nghèo, có nguyện vọng, có điều kiện chăm sóc, chăm nuôi và cam kết thực hiện nghĩa vụ trả cho ban chỉ đạo địa phương một con bê giống đầu tiên để chuyển giao cho hộ gia đình tiếp theo. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả một con bê giống, gia đình sẽ được toàn quyền sử dụng con bò mẹ và các con bê con những lứa sau. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng như Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và các địa phương chuẩn bị các điều kiện về bê giống, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh để triển khai tới người dân một cách hiệu quả nhất. Ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 3 tháng 6, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá rút kinh nghiệm mô hình 6 nhà với sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo chủ chốt 24 nhà máy trực thuộc công ty. Mô hình 6 nhà được Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên triển khai từ năm 2012, bao gồm nhà để xe tập trung, nhà ăn ca, nhà tắm giặt, sấy liên hoàn, nhà rau ca, nhà vệ sinh và nhà máy công viên. Thời gian qua, trên cơ sở cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình, đến nay đã có 11 đơn vị cơ sở thành viên triển khai thực hiện thành công và đang duy trì thực hiện tốt, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người lao động. Trong đó có 2 đơn vị hoàn thành các tiêu chí mô hình 6 nhà là nhà máy cán thép Lưu Xá và nhà máy luyện thép Lưu Xá với hơn 1.000 công nhân được thụ hưởng trực tiếp. Còn lại hầu hết các đơn vị đều hoàn thành thực hiện nhà tắm giặt, sấy quần áo liên hoàn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu lên những ý kiến nhằm đẩy mạnh quá trình thực hiện và tiếp tục nhân rộng mô hình 6 nhà toàn công ty, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người lao động để nâng cao nhận thức, ý nghĩa của mô hình 6 nhà trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã tổng kết hoạt động tháng công nhân và khen thưởng cho 5 tập thể đã có cố gắng phối hợp triển khai xây dựng mô hình 6 nhà, phục vụ công nhân viên chức lao động. Công đoàn Công ty cùng 2 công đoàn cơ sở được Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam khen thưởng vì có thành tích trong xây dựng mô hình 6 nhà.
Sáng 5 tháng 6, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Phường Phú Xá phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016. Chương trình thu hút hơn 200 người là đoàn viên, hội viên của Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh Phường Phú Xá tham gia, trồng 1.000 cây keo tai tượng và tiến hành chăm sóc đài tưởng niệm của phường. Trên cơ sở số cây được trồng, các đoàn thể sẽ tiến hành chăm sóc vào các ngày Chủ nhật xanh hàng tháng, đồng thời thực hiện việc khảo sát thống kê số lượng cây xanh không có khả năng phát triển để lập kế hoạch trồng lại. Chương trình nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của thanh thiếu niên, hội viên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Qua đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc bảo vệ và tái tạo môi trường nhằm tạo môi trường xanh, sạch đẹp và phòng chống thiên tai, lũ lụt. Đồng thời tạo sự đoàn kết gần gũi, phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Chi hội Phụ nữ Tổ 16 phường Tân Long đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và gắn biển vệ sinh môi trường trật tự an toàn giao thông trên dọc tuyến đường đô thị thuộc địa bàn tổ. Tại buổi ra quân, các hội viên trong chi hội đã quét dọn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn tổ và tuyên truyền thực hiện để rác đúng giờ, đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Để thực hiện tốt phong trào cũng như nâng cao ý thức của chị em trong việc tự giác bảo vệ môi trường chung, trong buổi ra quân, chi hội đã tổ chức gắn hai biển dọc tuyến đường quốc lộ 3 thuộc địa phận của tổ dân phố 16. Chị Nguyễn Thị Thanh, hội viên chi hội phụ nữ tổ 16, phường Tân Long chia sẻ.
Là một hội viên trong chi hội phụ nữ thì trước tiên là về làm sạch môi trường. Đối với các gia đình là khi mà đã có môi trường trong sạch thì sức cái cảnh quan của đường phố về môi trường rồi về sức khỏe con người về tinh thần này được nâng lên.
Đây là một trong chuỗi các hoạt động của chi hội nhằm cổ vũ hội viên tham gia bảo vệ, cải thiện môi trường sống và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động. Cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long sắp tới. Thực hiện kế hoạch số 1000 của Công an thành phố Thái Nguyên về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã ra quân tuần tra kiểm soát, lập nhiều chốt kiểm tra và xử lý lỗi vi phạm này. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tiến hành các hoạt động tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, máy quay phim, máy đo nồng độ cồn để phát hiện và ghi lại bằng chứng vi phạm của chủ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Có mặt tại chốt kiểm tra của Cảnh sát Giao thông Công an thành phố tại khu vực đường Cách Mạng tháng 8, đoạn Hồ Gia Sàng, theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù là hơn 22 giờ đêm, nhưng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra đã có 4 trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
Đội Cảnh sát Giao thông được giao nhiệm vụ là tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, mô tô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì chúng tôi xử lý thì đa số vào những cái buổi tối, những cái giờ đêm để xử lý những cái trường hợp mà uống rượu bia ban đêm, rồi sau đó để tham gia giao thông, có những cái nguy cơ tiềm năng xảy ra tai nạn giao thông trên cái địa bàn thành phố Thái Nguyên này.
Theo báo cáo của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên, trong 4 ngày từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6, thực hiện ra quân đã có gần 30 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn được phát hiện xử lý. Theo kế hoạch, đợt ra quân sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến hết 15 tháng 6.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, đoạn đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng mặc dù đã được làm và đổ bê tông kiên cố bằng tiền đóng góp của nhân dân, nhưng do xe tải trọng nặng thường xuyên đi qua đã làm tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng. Qua những lần tiếp xúc cử tri tại địa phương, nhân dân đề nghị được làm lại đường và đã được thành phố chấp thuận. Nhưng cho đến nay, việc thi công vẫn phải chờ.
Thời tiết đầu hè oi bức, có những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến 39 độ C, khiến cho việc lưu thông qua đoạn đường liên xã dài gần 1 km Phúc Hà Quyết Thắng thêm phần ngắn ngẩm. Đường vừa hẹp, vừa bụi bẩn, mặt đường lại liên tiếp có nhiều ổ voi, ổ trâu. Hằng ngày khi các xe tải trọng nặng chở vật liệu đi qua các đoạn có ổ gà, xe nhảy lên, vật liệu không được che đậy kỹ, vương vãi xuống đất. Mặt khác, bụi, đất quấn từ gầm xe lên không nhìn thấy gì. Những lúc như vậy, nhiều người đi đường thường phải tấp vào nề đường, dừng lại đợi cho xe qua rồi mới dám đi tiếp. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Bình, một người dân xóm Bắc Thành cho biết, tuyến đường có khá nhiều phương tiện lưu thông qua, đặc biệt hàng ngày có hàng trăm cháu nhỏ đi học, mỗi khi có xe ô tô chạy qua rất nguy hiểm cho các cháu đang giao thông trên đường vì đường quá bụi, che khuất tầm nhìn của các cháu.
Dân ấy thì đã kiến nghị lâu rồi với các cái cấp mà có thẩm quyền, các cấp lãnh đạo của xã rồi cũng như là của thành phố đấy. Nhưng nói thật là để mà đi trên cái con đường này thì nó quá là vất vả. Nếu nắng thì nó bụi, mà nó mưa thì nó nảy, nó rất là bẩn. Đấy, hàng trăm cháu học sinh ngày nào cũng đi qua cái đường này. Cho nên là tôi thấy là nó không đảm bảo. Vừa rồi cũng có một số cháu coi như là tránh xe rồi ngã. Tuy nhiên là nó xảy ra thì nó chưa mang những cái thương tật. Nhưng mà nó đã xảy ra những cái xây xát nhẹ vì các cháu nó đi xe đạp. Thế mà nếu như mà đang gặp ô tô đi thì người đi cùng chiều là không thể vượt nên là đi được, cứ phải hứng bụng đằng sau thôi.
Tình trạng đường bụi, hỏng cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường. Nhiều gia đình mặc dù suốt ngày đóng kín cửa và lau chùi, nhưng lúc nào nhà cũng bụi. Những gia đình quanh đây phải thay phiên nhau tưới đường. Đặc biệt vào ban đêm, xe tải chạy qua, mỗi khi xa xuống hố sâu, gắn máy, cảm giác nhà bị rung chuyển. Tiếng xe gầm rú không thể ngủ được. Ông Phạm Khắc Quát, trưởng xóm Bắc Thành, bức xúc nói.
Cái đường mà coi Quyết Thắng Phúc Hà đấy, mà nay đã hỏng nhiều lắm rồi. Nên xóm đề nghị là các ban ngành có nên làm sớm cho dân để ổn định cái đường đi, cho dân đi thuận lợi. Nhưng dân tôi giờ đề nghị nhiều quá, nói nhiều quá thì cũng chả muốn được cái gì cả.
Tuyến đường liên xã Phúc Hà Quyết Thắng đã được người dân đóng góp đổ bê tông từ năm 2004. Nhưng nhiều năm nay, do xe trọng tải nặng của công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện An Khánh, nhà máy xi măng Quan Triều chạy qua đã làm hỏng hết đường. Điều đáng nói, trong khi đường chưa được sửa lại, thì xe ô tô quá tải vẫn tiếp tục chạy qua. Xe thường chạy nhiều vào buổi trưa và tối. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng cũng thừa nhận, mới đây tuyến đường cũng đã được công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện An Khánh đổ sỏi san phẳng bề mặt để khỏi mốc mô. Nhưng xe chạy qua lại nhiều, chỉ vài tháng sau đường lại xuống cấp.
Ngay từ cuối năm 2023 đó 2024, Ủy ban dân đã có tờ trình Ủy ban dân thành phố xin được đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường này vì nó xuống cấp rồi. Cái tiêu chuẩn nó cao, mức nó cao hơn là sao để cho tải trọng xe được trên dưới 20 tấn phải qua lại được. Dự kiến là triển khai cái công trình này thì lại chấp nhận được cái quyết định của Ủy ban tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp cái đường Cù Vân An Khánh Phúc Hà tỉnh Thái Nguyên, trong đó là đấu nối đây cái tên mang tên cái công trình này là đường 270B đấu nối từ Cù Vân Đại Từ qua địa phận An Khánh, xã Phúc Hà, xã Quyết Thắng đấu nối với đường Tô Hữu. Chính như vậy cho nên là khi mà có quyết định này cái thì ủy ban xã là thôi là dừng lại cái công trình này không thể khai nữa. Nếu mà chúng ta quyết định mà đầu tư đường này thì sẽ là phí.
Theo dự án, công trình nâng cấp đường Cù Vân An Khánh Phúc Hà Quyết Thắng sẽ được làm khá quy mô. Mặt đường rộng gần 6 mét thuộc đường cấp 3. Dự án xây dựng sẽ dùng vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện của dự án từ năm 2016 đến năm 2020. Tuy nhiên hiện nay việc bố trí vốn còn gặp khó khăn. Từ thực tế, tuyến đường Phúc Hà Quyết Thắng hiện nay đang xuống cấp và căn cứ vào dự án đường Cù Vân, An Khánh, Phúc Hà Quyết Thắng đã được phê duyệt thì người dân vẫn phải chờ. Thiết nghĩ trong thời gian chờ thi công tuyến đường thì chính quyền địa phương, các ngành chức năng cũng phải tính toán đến việc sửa chữa đường và có biện pháp ngăn chặn các xe tải chở vật liệu, hàng hóa vượt quá trọng tải cho phép chạy qua, làm hỏng thêm tuyến đường này.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, sau phần tin là một câu chuyện bảo hiểm với bài viết chủ doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền đến 3 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm trang bị những kiến thức về việc nhận hồ sơ và thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và các cán bộ thực hiện việc giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014. Các học viên tham gia lớp tập huấn được nghe các giảng viên là cán bộ lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, các loại giấy tờ biểu mẫu để thực hiện việc giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn thực hiện các loại báo cáo về lĩnh vực giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Trong quá trình tập huấn, các học viên được thảo luận dưới hình thức các giảng viên nêu ra các tình huống nghiệp vụ thường gặp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội để các học viên tự tìm tòi, nghiên cứu, giải đáp, qua đó giúp họ một lần nữa nắm vững thêm về nghiệp vụ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo nội dung của thỏa thuận được ký kết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ mở một tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên. Hàng tháng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thái Nguyên sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp có tài khoản tại ngân hàng, đảm bảo đúng thời gian, đủ số tiền phải đóng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển sang.
đồng thời có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản vay vốn để nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật. Việc ký thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hai bên. Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trốn đóng nợ hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn nhởn nhơ vì các chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức gian đe. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi ngày 1 tháng 7 năm 2016, Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015 có hiệu lực. Chủ doanh nghiệp vi phạm sẽ bị phạt tù tới 7 năm.
Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng được nhiều người lao động quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm các chính sách này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tại buổi đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Đồng Nai mới đây, hơn 3.000 công nhân đến từ 8 tỉnh, thành phố khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đã có rất nhiều băn khoăn cũng như tâm tư liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gửi đến Thủ tướng. Anh Phan Thanh Tùng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bright ASEAN Việt Nam đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt vấn đề. Hiện nay có doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, khiến người lao động thiệt hại trước mắt, không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. Về lâu dài khi nghỉ hưu không có lương hưu, Thủ tướng có biện pháp gì để doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động không? Giải đáp vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, bảo hiểm xã hội là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội. Đây là quyền lợi thiết thân của người lao động, Đảng, Nhà nước, Chính phủ ủng hộ vấn đề này. Theo Thủ tướng, phần lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội, nhưng còn một bộ phận không chịu nộp bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng tới người lao động. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã tích cực xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý, xử lý nghiêm các doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh tra quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của doanh nghiệp. Lần đầu tiên trong Bộ Luật Hình sự có quy định về tội danh trốn bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tôi yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, bảo hiểm xã hội Việt Nam phải tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật lao động để người lao động yên tâm sản xuất. Tới đây, người trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị xử phạt cao nhất đến 7 năm tù. Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử phạt đến 3 tỷ đồng. Theo luật sư Hồ Nguyễn Lễ, trưởng văn phòng luật Tín Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm, bởi nó liên quan đến quyền lợi của hàng chục triệu người lao động và các đối tượng khác. Trong đó quy định tại Điều 216 tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chương 18. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong nhận thức của chủ sở hữu lao động. Điều 216 nêu rõ, người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Nặng hơn nữa, những người có hành vi vi phạm 2 lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho từ 50 người đến dưới 200 người, hoặc không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động theo quy định, cũng sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp nặng nhất là các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội 1 tỷ đồng trở lên, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho 200 người trở lên, hoặc không đóng số tiền bảo hiểm xã hội đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Luật sư Lễ phân tích, ngoài hình phạt chính như đã nói trên, người phạm tội còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đáng nói, theo quy định của Bộ Luật Hình sự, ngoài việc phạt tù các cá nhân vi phạm là các chủ doanh nghiệp, thì các pháp nhân thương mại mà phạm tội theo quy định tại điều này cũng bị phạt tiền đến 3 tỷ đồng. mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội. Một thính giả hỏi, công ty tôi không tham gia bảo hiểm xã hội 2 năm trước, nay công ty muốn tham gia bảo hiểm xã hội, vậy thời gian trước có phải truy thu không? Và đối với những nhân viên hiện nay đã nghỉ việc có truy không? Nếu truy thu thì mức đóng như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Trả lời, theo quy định, công ty bạn phải truy thu cho tất cả những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, kể cả những người đã nghỉ việc. Mức truy thu được tính theo tỷ lệ thu và mức tiền lương người lao động tại thời điểm phải thu, cộng với một khoản tiền lãi đối với số tiền truy thu, tính theo tỷ lệ đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm. Bà Đỗ Thị Ngọc Oánh hỏi, tôi làm việc tại văn phòng đảng ủy cấp xã, là cán bộ không chuyên trách. Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tôi được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 2 chế độ, nhưng hiện chưa có hướng dẫn nên tôi chưa được đóng. Vậy bao giờ tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Vấn đề này được trả lời như sau. Trả lời, theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hiện nay Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, bà được Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi bà làm việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 theo quy định. Mục hỏi đáp đã kết thúc chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.